Xin chào các bạn đam mê Detailing và chúng ta lại đến với nhau với số podcast số 144 của tuần này trên sóng của Detailing Việt Nam. Trong tuần này mình sẽ trao đổi một vấn đề khá là phổ biến khi các bạn phải làm việc trong một tập thể có nhiều người, có người quản lý và có cả những sếp đang chịu trách nhiệm về chuyên môn hoặc quyết định tính chất công việc của bạn và cả thu nhập của bạn. Đó là vấn đề về công nhận năng lực, đánh giá năng lực và cải thiện năng lực của chính bạn, của những detailer chuyên nghiệp. Và chủ đề của tuần này đó chính là detailer phải làm gì khi không được công nhận năng lực. Và Randy sẽ cho bạn thêm nhiều góc nhìn về vấn đề này, đồng thời giúp cho bạn có những mẹo để bạn có thể thay đổi và luôn được công nhận năng lực một cách đúng đắn, cũng như là được công nhận nhanh chóng nhất nha các bạn. Thì cái tình huống này nó có thể xuất phát từ một số hướng khác nhau như sau. Đầu tiên là bạn tự đánh giá năng lực nghề detailing của bạn. Cái thứ hai đó là bạn được nhận xét năng lực từ người bên ngoài. Thì ở trong số podcast này tôi đi giới hạn lại ở cái phần là cái góc nhìn từ người ngoài vào bạn, có nghĩa là bạn được nhận những cái lời góp ý, phê bình, nhận xét, chỉ trích và khen ngợi từ người bên ngoài, bao gồm cấp trên, sếp, đồng nghiệp và cả khách hàng. Và với những cái lời góp ý, nhận xét như vậy mà bạn cảm giác là bạn không được công nhận năng lực, đó chính là chủ đề của tuần này. Thì đầu tiên, để mà cho dễ hiểu, bên cạnh những cái suy nghĩ của bạn đang có, Randy sẽ cho một góc nhìn mới. Thì cái việc mà mình cảm giác cái detailer, những người làm chăm sóc xe, cảm giác là không được công nhận năng lực là một trạng thái mà nó xảy ra khi bạn so sánh giữa những việc bạn đã làm, những kết quả bạn thu về được hay là những đóng góp của bạn cho tập thể, cho shop, cho sếp, cho khách hàng so với cái bạn nhận được từ bên ngoài về cái việc bạn làm. Và nếu cái những cái bạn được nhận xét từ bên ngoài vào mà bạn cảm giác nó dưới cái bạn đã bỏ ra những công sức, những đóng góp và những cống hiến hoặc những kết quả bạn bỏ ra, thì khi đó bạn xuất hiện ở trong đầu một cái cảm giác là không được công nhận năng lực, phải vậy không? Còn nếu cái đó mà nó khớp với cái bạn bỏ ra, bạn cảm thấy rất là happy, rất là hài lòng với cái bạn đã cống hiến. Và ngược lại, nếu bạn cảm thấy cái mà bên ngoài góp ý cho bạn nó cao hơn so với cái bạn đã đóng góp, đã nỗ lực, bạn có thể cảm giác rất là tích cực, rất là vui vẻ, rất là hạnh phúc, quá sướng bởi vì được khen ngợi. Tất cả những trạng thái này đều là những khoảnh khắc mà bạn có thể cảm nhận được thông qua hành động, cử chỉ, lời nói và những thứ vô hình khác. Vậy thì khi mà detailer không được công nhận năng lực, nó là một cảm giác. Và nếu bạn nhìn nhận cái đánh giá, cái cảm xúc đó nó chưa chính xác, chúng ta có thể sẽ tạo ra những hành động, những suy nghĩ và những câu chữ, lời nói không đúng. Vì vậy, cái việc mà suy nghĩ và đánh giá đúng đắn, nhận xét, so sánh đúng đắn, nó giúp cho bạn có những quyết định rất là sáng suốt. Cái gợi ý đầu tiên mà Randy dành cho các bạn khi bạn có cảm giác là không được công nhận lực, đó là hãy thực tế lên. Tất cả chúng ta đều rất bận rộn. Cả bạn, cả Randy, cả sếp và cả khách hàng đều rất bận rộn. Nên thực sự chúng ta không có đủ thời gian một cách trọn vẹn để quan sát một ai đó, để theo dõi và đánh giá cũng như nắm bắt được tình hình công việc hiện tại của bạn tốt hơn bạn. Thực tế là như vậy. Thành ra họ, ông sếp của bạn, người quản lý của bạn, đồng nghiệp của bạn và cả khách hàng của bạn chỉ có thể góp ý, phê bình và chỉ trích, hay là nói về những thứ họ thấy, chứ không thể nào mà đánh giá tổng quan và trọn vẹn cái công sức, cái năng lực, cái nỗ lực của bạn đã bỏ ra. Và vì vậy, cái họ thấy rất nhỏ so với cái bạn đã bỏ ra. Nên khi họ không có một góc nhìn trọn vẹn như bạn, thì cái nhìn của họ có thể thiếu chính xác. Tiếp theo, về vấn đề thực tế, đó là chúng ta sẽ chỉ có cái phản hồi, hay nói cách khác, chúng ta sẽ dậy nảy lên, ông sếp sẽ chỉ bực mình và khách hàng cũng sẽ chỉ khó chịu khi cái điều đó nó không đúng ý họ mà thôi. Còn nếu mà đúng ý của họ thì họ xem điều đó là mặc định. Thực tế là như vậy. Nên khi bạn làm được việc, ông sếp không nói gì. Còn khi có một sai sót nhỏ là ổng la mình như hét. Khách hàng còn thiếu khách quan hơn nữa bạn. Hay nói cách khác, họ rất là cảm tính. Đúng ý họ, họ trả tiền. Chật ý họ, Randy tin rằng ở thời điểm 2024 như thế này, không có ông khách nào mà lại vỗ vai bạn mà nói: "Này em ơi, hãy làm tốt lên đi, hãy sửa cái này, hãy thay đổi cái kia." Không có ông nào như thế còn tồn tại cả. Việc của các ổng là vừa ý thì trả tiền, không vừa ý thì mai mốt anh không ghé nữa. Phải không các bạn? Đây là vấn đề thực tế. Cho nên việc bạn mong muốn được công nhận năng lực, được khen ngợi vì mình đã làm tốt, nó thật là xa xỉ nha các bạn. Nghĩa là nó không có tồn tại phổ biến đâu các bạn ơi. Trừ trường hợp bạn phải thật là xuất chúng, có nghĩa là bạn vượt trội hẳn so với những người còn lại, bạn ở trên một tầm cao so với những đồng nghiệp và những người khác. Số này rất ít bạn ơi. Mà nếu mà bạn đã leo đến đó thì bạn sẽ có những vấn đề tại điểm đó. Còn bây giờ, đi theo lơ, hãy thực tế lên. Đó là ý thứ nhất mà Randy muốn nói cho bạn nghe. Cái ý thứ hai mà bạn cần quan tâm khi có cảm giác không được công nhận năng lực, đó là nếu mà bạn không có năng lực thì bạn nghĩ sếp của bạn có giao việc cho bạn không? Không đâu. Nếu mà bạn không làm được việc, đồng đội có sẵn sàng làm việc với bạn không? Không đâu. Và nếu mà bạn không biết làm, ông khách có tin tưởng giao xe cho bạn không? Cái này nó hơi khó khó nha các bạn. Nhưng nếu tất cả những con người này đều có cái gì đó với bạn mà bạn cảm nhận tất cả những con người này đều không công nhận năng lực của bạn, thì đó là bạn có vấn đề thiệt. Còn nếu một trong những người đó mà bạn có cảm nhận này, coi chừng cái cảm giác của bạn chưa chính xác. Bạn hiểu cái ý của Randy không? Nếu mà bạn thấy một ông có vấn đề với mình, có thể là mình chưa có vấn đề đâu. Nhưng mà nếu mà ông nào cũng có vấn đề với mình hết thì chắc chắn mình là vấn đề thật sự rồi, chứ không phải mấy ông có vấn đề đâu. Cho nên cái cảm giác mà khi không được công nhận năng lực, thực tế bạn phải xem lại cái việc đánh giá. Mà hồi nãy Randy có nói là bạn đánh giá từ cái việc bên ngoài tác động vào mình. Thì đồng thời khi bạn làm việc chung với một ông sếp, và làm chung với đồng nghiệp, bạn tiếp xúc trực tiếp với khách hàng, thì họ cũng có những cái mong đợi nhất định. Nói cách khác, họ có những cái kỳ vọng và tiêu chuẩn muốn bạn thực hiện. nếu bạn khớp với cái kỳ vọng mà họ đặt ra cho bạn, ok. Nhưng ngược lại, nếu mà cái kết quả bạn giao cho họ, ông sếp, đồng nghiệp hay là cả khách hàng, mà kết quả bạn giao, cái công việc bạn làm nó dưới cái kỳ vọng của họ, hay nói cách khác, nó dưới tiêu chuẩn của họ, có vấn đề rồi bạn ơi. Và họ sẽ phản ứng ngay bằng cách là góp ý, chỉ trích, hát cho bạn nghe, vân vân và vân vân. Đó là những phản hồi của họ. Và không có nghĩa là năng lực của bạn không được công nhận, mà là họ đang bảo cho bạn, bạn cần phải thay đổi những gì để khớp với kỳ vọng và tiêu chuẩn của họ mà thôi. Cho nên thay vì buồn bã vì không được công nhận lực, khó chịu vì người khác góp ý cho mình, thì hãy nhìn nhận lại, bạn sẽ thấy họ không có vấn đề gì với bạn cả. Họ chỉ có vấn đề với cái kết quả bạn giao cho họ. Nghĩa là nó không phải là vấn đề cá nhân giữa bạn và ông khách, cũng không phải là vấn đề giữa bạn và sếp của bạn đâu, hay là bạn và đồng nghiệp của bạn đang có sự cố gì. No, nó chỉ là cái tác phẩm, cái kết quả, cái công việc và cái cách bạn giao cho họ không đúng như ý của họ, không đúng mong muốn của họ. Và việc bạn phải làm là fix ngay, sửa chữa ngay, bởi vì họ giao việc đó cho bạn mà. Họ muốn bạn làm, họ đặt niềm tin vào bạn, họ cần kết quả đầu ra như họ mong muốn. Thì khi không được thì họ phải có phản hồi chứ. Và phản hồi đó nếu nó dưới cái kỳ vọng của họ thì họ chê là bình thường, đúng không các bạn? Cho nên khi họ phản hồi, hầu hết là kết quả đó dưới cái kỳ vọng của họ. Và đó là một điều tích cực cho bạn, bởi vì bạn có cơ hội để làm lại một lần nữa cho đúng ý của họ. Bạn có thời gian và có công sức để thay đổi cái kết quả đưa cho họ thêm một lần nữa. Hãy nhanh chóng nắm bắt và làm ngay để mà cái kết quả giao cho họ đúng ý của họ. Đúng ý của họ là năng lực của bạn đã được công nhận, đạt yêu cầu, chứ không phải được khen hay được vỗ tay mới là được công nhận năng lực nha các bạn. Và cái ý thứ ba mà Riley muốn nói trong số podcast 144 này, khi detailer không được công nhận lực, đó là gì? Không có ai mà là hoàn hảo 100% cả. Bạn đang làm detailing chuyên nghiệp, bạn đang làm việc tại trung tâm tâm xe ô tô, có nghĩa là bạn đang phục vụ khách hàng sở hữu chiếc xe ô tô mà đã làm dịch vụ. Khó có ai có thể hoàn hảo được. 10 lần như một là một nỗ lực. 100 lần mà muốn đúng ý 100 lần rất khó. Và không có nghĩa là bạn không làm được, mà chắc chắn bạn sẽ có một sơ sót, một sai sót hoặc một bất cẩn. Mà đôi khi cái bất cẩn đó nó có thể kéo đến từ người khác, đồng đội của mình. Mình phải khắc phục, bởi vì mình là tập thể với nhau mà các bạn, đúng không? Cho nên cái việc mà nỗ lực hàng ngày của bạn không phải để được công nhận năng lực, mà là để kết quả cuối cùng của chúng ta đưa cho khách hàng đúng ý nhất của họ ở từng lần bạn bàn giao chiếc xe cho họ. Mỗi chúng ta, mỗi detailer, mỗi kỹ thuật viên, mỗi một ông quản lý, không có ông nào quan trọng hơn ông nào. Đây là sự thật. Vì tất cả những người này, cả bạn, cả tôi và cả những ông sếp đó đều là một mắt xích trong cái dây chuyền mà chúng ta kết hợp với nhau để tạo ra một cái sản phẩm phục vụ cho ông khách hàng. Và Nếu đúng ý với ý của khách hàng thì tất cả chúng ta đều happy, bởi vì tất cả chúng ta đều có tiền và đều cảm thấy xong việc. Còn nếu bất kỳ ai trong số chúng ta không đạt được, toàn bộ kết quả cuối cùng có thể vứt đi. Cho nên được công nhận năng lực đó chính là khi khách hàng tiếp tục tin tưởng, giao cho bạn thêm cơ hội nữa. Còn gì bạn muốn để đi chia sẻ về vấn đề không được công nhận lực của detailer hay không? Nếu có, hãy đặt câu hỏi cho Randy. Randy tin rằng với ba gợi ý nhỏ này là bạn đã có thể có một suy nghĩ hoàn toàn khác biệt để mà bạn có thể tiến bộ hơn, làm việc với những đồng nghiệp và cấp trên của mình, với những ông sếp và khách hàng khó tính một cách vui vẻ, hài lòng nhất, để mỗi ngày bạn cảm thấy mình là một con người có giá trị và đang đóng góp cho chính bản thân mình, cho tập thể và cho ngành detailing. Và Randy sẽ rất vui nếu được cùng đồng hành với các bạn trong thời gian tiếp theo. Và chúng ta sẽ cùng tìm hiểu những vấn đề khác đi, những góc nhìn mới mẻ của detailing chuyên nghiệp. Không phải chỉ có vấn đề về kỹ thuật đâu các bạn, còn nhiều vấn đề khác. Và nếu bạn thấy ai đang gặp vấn đề tương tự như vấn đề này, hãy chia sẻ cho bạn đó, vì biết đâu đó chính là một cơ hội cho họ được thay đổi. Xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe podcast số 144 của Detailing Việt Nam. Và Randy sẽ cùng các bạn ở số podcast tiếp theo cùng nhau tìm hiểu Detailing chuyên nghiệp bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.